là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Yên Bái đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu trong năm nay.
Huyện Văn Yên phấn đấu doanh thu du lịch đạt 150 tỷ đồng.
Công an huyện vùng cao Mù Căng Chải đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những ý kiến trái chiều xung quanh việc bộ môn lịch sử sẽ trở thành môn học lựa chọn của học sinh trong năm học tới. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 4, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với Ngân hàng Công Thương Vietinbank tổ chức hội nghị thúc đẩy hoạt động xuất khẩu năm 2022.
Yên Bái hiện có khoảng 74 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp đến khoảng 50 thị trường như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ. Trong đó, nhóm công nghiệp chế biến khoáng sản và nhóm hàng may mặc là nhóm hàng hóa chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu xuất khẩu của tỉnh. Mặc dù chịu tác động bởi dịch COVID-19, nhưng giá trị xuất khẩu của tỉnh quý 1 năm 2022 đạt trên 62 triệu đô la, bằng 22% kế hoạch năm, tăng 24% so với cùng kỳ. Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ một số lợi thế, tiềm năng xuất khẩu của tỉnh, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, khó khăn, thách thức trong hoạt động xuất khẩu hiện nay. Như công tác xúc tiến thương mại xuất khẩu chưa được đẩy mạnh, các mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận thị trường, có yêu cầu cao về chất lượng và an toàn thực phẩm. Một số đại biểu cũng kiến nghị có biện pháp giúp doanh nghiệp xuất khẩu nâng cao năng lực trong công tác cảnh báo, phân tích, tình hình tăng trưởng xuất khẩu, nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao. Để nâng cao năng suất lao động, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các dự án sản xuất theo chuỗi từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến và xuất khẩu để kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa và nâng cao giá trị xuất khẩu. Tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức chuyên sâu về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới về những thay đổi trong chính sách. Cùng với đó, tập trung hỗ trợ vốn cho xuất khẩu, gia tăng các chính sách tín dụng từ các ngân hàng thương mại, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án cơ sở tầng, các dự án trong cụm khu công nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên phối hợp với Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ số trong công tác dự báo thời tiết, cảnh báo và thống kê thiệt hại do thiên tai.
Tại buổi hội thảo, đại diện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái được thông tin về tình hình thời tiết ở Yên Bái trong những năm gần đây, việc xây dựng hệ thống thông tin thời tiết và cảnh báo thiên tai các huyện phía tây của tỉnh Yên Bái. Trước diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, mưa lớn cục bộ, dông lốc, mưa đá, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, nắng nóng diện rộng kéo dài, nắng nóng cục bộ, rét đậm, rét hại diễn ra thường xuyên. Vì vậy, nghiên cứu khoa học đã điều tra khảo sát các điểm sạt lở trên địa bàn 4 huyện phía tây của tỉnh Yên Bái là rất cần thiết, trong đó có xây dựng cơ sở dữ liệu thời tiết và cảnh báo thiên tai, xây dựng các phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh về cung cấp thời tiết và cảnh báo thiên tai trực tuyến, cập nhật thiệt hại sau thiên tai từ cấp xã, tự động tổng hợp cấp huyện để giúp người dân nhằm ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
Năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng mới 15.500 hectare rừng. Đến hết quý 1, ngành nông lâm nghiệp đã chỉ đạo trồng mới hơn 9.820 hectare rừng các loại, đạt trên 63% kế hoạch năm. Trong đó có trên 7.000 hectare rừng tập trung và hơn 2.800 hectare cây phân tán. Các loại cây được đưa vào trồng chủ yếu là quế, keo, bạch đàn, bồ đề, tre mang bắt độ. Tỷ lệ cây sống đạt trên 98%. Cùng với trồng rừng, các địa phương còn bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, khai thác và tiêu thụ được trên 304.000 mét khối gỗ rừng trồng và gần 8.200 tấn tre vầu nứa phục vụ cho các nhà máy sản xuất giấy. Thưa quý vị và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, nguồn nước tưới tiêu đóng vai trò hết sức quan trọng, tác động trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển cũng như năng suất sản lượng của cây trồng. Do đó, để đảm bảo có đủ nguồn nước phục vụ cho sản xuất, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã thị trấn tập trung đầu tư nâng cấp và sửa chữa hệ thống thủy lợi, chú trọng việc tích trữ nguồn nước và có kế hoạch cấp nước cho sản xuất, ghi nhận của phóng viên chương trình tại huyện Trấn Yên. Việt Thành là vùng trồng dâu nuôi tằm lớn nhất của tỉnh Yên Bái và cũng là địa phương phát triển mạnh trồng lúa, ngô cùng các loại rau màu. Do đó, hệ thống thủy lợi đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của bà con. Với gần 20 km
kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu cho trên 40 hectare lúa, trên 200 hectare dâu cùng hoa màu các loại. Xã đã phối hợp chặt chẽ với công ty trách nhiệm hạn Tân Phú chủ động duy tu, bảo dưỡng và nạo vét các đoạn kênh mương dẫn nước xuống đồng. Mới đây nhất, đoạn kênh dẫn nước dài gần 800 m tại thôn Lan Đình đã được sửa chữa nâng cấp hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo cấp đủ nước gieo cấy cho nhân dân theo đúng khung lịch thời vụ. Anh Nguyễn Tiến Mẫn, cụm trưởng cụm thủy nông xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Khi vào mùa vụ thì tôi cùng với trưởng thôn cũng như các hộ dân là kết hợp với nhau lên một cái lịch danh sách những hộ nào cần dùng nước thì sẽ có ý kiến với trưởng thôn và trưởng thôn sẽ thông báo ở trên loa phát thanh thì chúng tôi sẽ ấn định ngày bơm nước và khi đó thì tất cả mọi người cùng lấy nước với nhau. Sau khi bơm nước có thể là cái lưu lượng nó đã đảm bảo cho bà con để cấy hái, để mà canh tác, để mà sản xuất thì lúc đó chúng tôi lại cho dừng bơm nước và lại tiếp tục đợt bơm tiếp theo.
Là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao từ năm 2021, Việt Thành đã xây dựng được vùng trồng cây chủ lực của địa phương, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng trồng dâu, vùng trồng quế. Do đó, nâng cấp hệ thống thủy lợi là yếu tố tiên quyết để bà con phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả bền vững. Năm 2021, năng suất lúa của bà con đạt trên 50 tạ một hecta, năng suất kén tằm đạt gần 400 tấn, đưa thu nhập bình quân đầu người của xã Việt Thành đạt 54 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Việt Thành thì gieo cấy là trên 40 ha diện tích lúa. Thì hiện nay thì lúa đang trong thời kỳ là trổ đồng và đảm bảo nước tưới tiêu và dự kiến là phấn đấu năng suất là đạt 53 tạ trên ha.
Là đơn vị phụ trách việc tưới tiêu diện tích nông nghiệp cho huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái và huyện Bình, công ty trách nhiệm hạn Tân Phú hiện đang quản lý gần 800 công trình thủy lợi với 21 trạm bơm. Riêng huyện Trấn Yên, công ty đảm nhiệm nước tưới cho trên 2.000 ha, diện tích lúa thuộc 21 xã thị trấn. Hiện nay công ty đang quản lý gần 300 công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Để đảm bảo nước phục vụ cho sản xuất ở các địa phương, công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Ngoài ra công ty còn tiếp tục trực tiếp cử người xuống các địa phương kiểm tra, nắm bắt diện tích đất sản xuất có khả năng thiếu nước để xây dựng các phương án cụ thể, lên lịch điều tiết nước chi tiết cho các vùng, tránh lãng phí nước tưới tiêu trong quá trình làm đất gieo cấy lúa của bà con. Ông Tống Quang Sáu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú cho biết.
Ngay từ đầu vụ, công ty đã chủ động kiểm tra, nạo vét phát dọn vệ sinh công trình, hệ thống kênh mương, căn cứ vào cái dự báo khí tượng thủy văn, thì công ty đã xây dựng những cái kế hoạch phòng chống khắc phục thiên tai và thứ hai nữa là phòng chống hạn, và trong cái phương án đấy thì có cả cái phương án là ứng phó với những cái tình huống thiên tai khẩn cấp. Thì đến giờ phút này thì công ty đã đảm bảo 100% cái diện tích được tưới tiêu cấp nước đầy đủ.
Vụ xuân năm nay huyện Trấn Yên gieo cấy trên 2.300 hectare lúa. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất, ngay khi kết thúc vụ mùa, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo ngành chức năng các địa phương tập trung tích nước vào hồ chứa, sử dụng nước tiết kiệm, có kế hoạch giữ nước hiệu quả tại các công trình thủy lợi trên địa bàn. Bên cạnh các giải pháp khắc phục, sửa chữa hệ thống thủy lợi, huyện Trấn Yên cũng đã xây dựng phương án phòng chống hạn, thực hiện biện pháp tưới tiêu khoa học, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nhằm hoàn thành thắng lợi kế hoạch mùa vụ đã đề ra.
Trên địa bàn huyện Văn Yên hiện có 24 di tích, trong đó có 22 di tích cấp tỉnh và 2 di tích cấp quốc gia là đền Đông Cuông và đền Nhược Sơn, 27 cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Năm 2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch cũng bị tác động nghiêm trọng. Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, huyện Văn Yên đã tập trung đẩy mạnh truyền thông quảng bá du lịch thông qua các trang mạng xã hội để giới thiệu các điểm du lịch và các sản phẩm nông lâm sản, đặc sản tiêu biểu của huyện Văn Yên đến với du khách, đa dạng hóa sản phẩm du lịch đáp ứng xu hướng mới của thị trường, các sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên và bảo vệ an toàn cho du khách. Nhờ đó, trong quý 1 năm 2022, huyện Văn Yên đã đón gần 130.000 lượt khách đến tham quan, doanh thu từ du lịch đạt 58 tỷ đồng. Huyện phấn đấu trong năm 2022 sẽ đón trên 360.000 lượt du khách, doanh thu đạt 150 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn huyện Mù Căng Chải xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, trong đó nổi lên là các vụ trộm cắp tài sản tại các trường học, khu cách ly điều trị COVID-19 gây hoang mang, bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Với quyết tâm đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Mù Căng Chải đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ nhiều vụ việc, bắt giữ nhiều đối tượng, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân. Một nhóm đối tượng trộm cắp tài sản tại các trường học, khu vực cách ly điều trị COVID-19 trên địa bàn huyện Mù Căng Chải
vừa bị công an huyện bắt giữ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do nghiện ma túy lại không có tiền tiêu xài nên đã bàn với nhau vào ban đêm sẽ đột nhập vào các trường học nơi cách ly điều trị COVID-19 để lấy trộm điện thoại di động mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Nhóm đối tượng này khai nhận chỉ trong vòng một tuần đã thực hiện 4 vụ trộm cắp với 38 chiếc điện thoại di động các loại. Đối tượng L. A. Seng khai nhận:
do bản thân tôi nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài nên tôi đã rủ thêm 4 bạn tôi đi ăn trộm các tài sản điện thoại trong các trường học để bán lấy tiền để mua ma túy sử dụng.
Đây chỉ là một trong những vụ án được công an huyện Quan Trải nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ trong thời gian qua. Từ các vụ án trên có thể thấy đối tượng thực hiện hành vi trộm các tài sản chủ yếu là nghiện ma túy, các đối tượng không có việc làm, đã lợi dụng sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân để trộm các tài sản. Trước tình trạng trên, lực lượng công an huyện Quan Trải đã tăng cường nhiều biện pháp tập trung điều tra xác minh, khám phá nhanh các vụ án, giải quyết dứt điểm các vụ việc không để phát sinh, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn. Đại úy Hà Hải Đà, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện Quan Trải cho biết:
trong thời gian vừa qua thì để làm tốt cái công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thì đội tăng cường cái công tác tuần tra công khai như là kết hợp với tuần tra vũ trang nhằm kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời kết hợp với cái việc dán đề can cảnh báo người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản cá nhân. Cái thứ hai là tăng cường công tác rà soát quản lý cũng như là gọi hỏi răn đe các đối tượng có điều kiện khả năng thực hiện hoạt động trộm cắp tài sản cũng như là các cái cơ sở kinh doanh mà có nghi vấn và có biểu hiện tiêu thụ tài sản do người khác vi phạm pháp luật mà có. Ngoài ra thì đội cũng tập trung làm tốt cái công tác quản lý người nghiện là phối hợp với công an các xã rà soát lập danh sách các cái người nghiện trong đó, sau đó tiến hành lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy.
Từ đầu năm 2021 đến nay, công an huyện Quan Trải đã điều tra khám phá thành công 22 vụ, 32 đối tượng phạm pháp hình sự, trong đó xác minh làm rõ 14 vụ, 20 đối tượng trộm cắp tài sản, thu hồi nhiều tài sản có giá trị trao trả cho người bị hại, góp phần ổn định tình hình trong nhân dân, giữ vững an ninh trật tự ở vùng cao. Thượng tá Lương Nhân, Phó trưởng công an huyện Quan Trải nói:
trước thực trạng là cái tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thì công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các thị trấn, nhất là làm tốt công tác tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn của các loại đối tượng phạm tội, đặc biệt là về cái tội phạm trộm cắp tài sản. Hai là tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong cái cũng như các cơ quan doanh nghiệp trên trường học trên địa bàn, tăng cường cái công tác tự quản lý và bảo vệ tài sản, làm tốt cái công tác tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên, để làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và cấp ủy chính quyền địa phương, thì mỗi người dân cũng cần phải nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo vệ tài sản của mình, không tạo cơ hội cho các đối tượng xấu lợi dụng để phạm tội. Bên cạnh đó, khi phát hiện thông tin liên quan đến tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn, điều tra làm rõ.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, trong thông điệp nhân ngày quốc tế Mẹ Trái Đất 22 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhận định tình trạng khủng hoảng chồng khủng hoảng gồm biến đổi khí hậu, sự biến mất của môi trường tự nhiên và tình trạng ô nhiễm đòi hỏi thế giới phải có hành động mạnh mẽ hơn. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Trái Đất đang phải đối mặt với ba cuộc khủng hoảng cùng lúc gồm biến đổi khí hậu, sự mất đi của môi trường tự nhiên và đa dạng sinh học cùng tình trạng ô nhiễm chất thải toàn cầu. Tổng thư ký Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn thảm họa khí hậu. Các nước cần phải hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Để giữ được mức này, các chính phủ các nước cần phải cắt giảm lượng khí thải 45% vào năm 2030. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng tốc triển khai năng lượng tái tạo sạch, theo đó phải nhanh chóng đầu tư vào khả năng thích ứng và khả năng phục hồi, đặc biệt là đối với những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, những người ở phần ít nhất trong nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng này. Ngày 22 tháng 4, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã xác nhận việc Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trao đổi thư tay. Trước đó, theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhận được thư của Tổng thống Moon Jae-in vào ngày 20 tháng 4 và đã gửi hồi âm vào ngày hôm sau.
KCNA cho biết hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ quan điểm rằng quan hệ liên triều sẽ cải thiện và phát triển như mong muốn và kỳ vọng của dân tộc nếu hai miền Nam Bắc nỗ lực không ngừng. Theo KCNA, trong thư, Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ mong muốn ủng hộ các nỗ lực nhằm biến các tuyên bố chung do hai miền Triều Tiên đưa ra thành nền tảng để tái thống nhất, trong khi ông Kim Jong-un đánh giá cao những gì Tổng thống Moon đã làm là sự nghiệp vĩ đại của dân tộc. Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này đã phóng thử thành công liên tiếp hai tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm trong tuần này. Cụ thể, quân đội Hàn Quốc đã phóng các tên lửa đạn đạo với khoảng thời gian 20 giây từ tàu ngầm Dosan An Chang-ho 3.000 tấn ở biển Hoàng Hải vào hôm 18 tháng 4. Các tên lửa này bay xa khoảng 400 km và đánh trúng các mục tiêu định sẵn trên biển. Hồi tháng 9 năm ngoái, Hàn Quốc cũng đã thực hiện thành công một vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Trong phiên thảo luận do Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF tổ chức ngày 21 tháng 4, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell khẳng định quyết tâm của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ trong việc giảm lạm phát, đồng thời cho biết mức tăng lãi suất cao hơn thường lệ có thể được thực hiện vào tháng tới. Theo Chủ tịch Jerome Powell, việc tăng lãi suất nhanh hơn, phù hợp với tình hình hiện tại và mức tăng 50 điểm cơ bản sẽ được Cục Dự trữ Liên bang xem xét trong phiên họp vào tháng 5 tới. Ông Powell cho biết, mục tiêu của Fed là sử dụng các công cụ của Ngân hàng Trung ương để đưa nhu cầu và nguồn cung trở lại đồng bộ, nhằm giảm lạm phát và ngăn chặn một đợt suy thoái kinh tế. Một số thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, Ban điều hành của Fed về thiết lập lãi suất đã bày tỏ ủng hộ đối với việc tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp dự kiến diễn ra trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 5 tới ở thủ đô Washington, D.C. Các thị trường tài chính cũng kỳ vọng Fed sẽ tăng thêm 0,5 điểm phần trăm trong 3 cuộc họp tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 sẽ học theo chương trình mới, được tự chọn nhiều môn học thay vì tất cả đều là môn học bắt buộc như hiện nay. Điều đáng nói, môn lịch sử trở thành môn học tự chọn đã gây ra những luồng ý kiến trái chiều, phản ánh của phóng viên thời sự về vấn đề này.
Gắn bó với nghề gần 30 năm, cô giáo Nguyễn Thị Nhung đang trực tiếp giảng dạy môn lịch sử, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái đã nắm rõ những thay đổi ở chương trình mới. Ở giai đoạn giáo dục cơ bản trong toàn cấp cho cơ sở môn lịch sử, trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông về lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam. Còn cấp trung học phổ thông có những chủ đề định hướng chuyên sâu. Tuy nhiên, từ năm học tới, học sinh lớp 10 sẽ học theo chương trình mới, được tự chọn môn học thay vì học tất cả các môn hiện nay. Vậy học sinh lớp 10 có lựa chọn học môn lịch sử không? Điều này khiến cô băn khoăn. Cô giáo Nguyễn Thị Nhung, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Thực hiện theo lời Bác Hồ dạy, dân ta phải biết sử ta, phải chứ không phải nên, thì chắc chắn dù chương trình gì thì chương trình, cấu trúc thế nào thì cấu trúc, nhưng nhất nhất phải học môn lịch sử, bởi đó là nền tảng bồi đắp tất cả những cái gì quan trọng nhất cho một công dân, một con người và sự tồn vong của một chế độ.
Từng đạt học sinh giỏi cấp quốc gia môn lịch sử và trở thành giáo viên dạy lịch sử 12 năm, cô giáo Nguyễn Ngọc Lan, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái cũng cảm thấy băn khoăn bởi học sinh trung học cơ sở tiếp nhận bộ môn này ở các lứa tuổi là rất khác nhau, chưa phân biệt được những sự kiện của dân tộc và cả thế giới. Còn lịch sử ở cấp trung học phổ thông có nhiều chuyên đề hữu ích, có ý nghĩa giáo dục như cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng tháng 8 mà ở cấp dưới các em chưa được học. Vì vậy, học sinh không lựa chọn môn lịch sử sẽ không có kiến thức về lịch sử dân tộc, không tạo nền móng vững chắc, xây đắp tình yêu tổ quốc trong mỗi con người. Cô giáo Nguyễn Ngọc Lan, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái nói.
Với tư cách là một giáo viên lịch sử thì tôi sẽ thấy là môn lịch sử không phải chỉ là một môn có tác dụng về định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh, mà đây là môn học giáo dục cho các em về lòng yêu nước, về ý thức tự hào dân tộc và đồng thời hơn nữa đó là ý thức về bảo vệ tổ quốc, chủ quyền dân tộc trong bối cảnh của thời đại hiện nay đó là bùng nổ về công nghệ thông tin, cách mạng 4.0 cùng với sự mở rộng về công nghệ thông tin, cho nên các em sẽ tiếp cận với nhiều nguồn thông tin, nhiều nguồn văn hóa khác nhau trên thế giới. Vì vậy cho nên môn lịch sử càng có sứ mệnh và vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Và việc môn lịch sử trở thành một môn học tự chọn thì phản ánh thực tế về xu hướng lựa chọn nghề nghiệp, nhưng ít nhiều ở đây cũng sẽ có một ảnh hưởng và tác động đối với lại việc giáo dục về phẩm chất cho các em học sinh.
Học lịch sử sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ phấn đấu vươn lên, xứng đáng với sự mong đợi kỳ vọng của các thế hệ cha ông, các thầy cô giáo giảng dạy về lịch sử, phân tích, giảng giải những cái hay, cái đẹp, cái nghĩa sâu sắc của những sự kiện, nhân vật lịch sử. Có học lịch sử, học sinh mới thấy dân tộc Việt Nam có một bề dày lịch sử đấu tranh giữa dựng nước và giữ nước hào hùng, oanh liệt.
Em Nguyễn Quyền Linh, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Là một người Việt Nam, trước hết là phải hiểu biết về lịch sử của dân tộc, lịch sử của đồng bào, từ cổ chí kim, từ thủa Hồng Bàng Nguyên Thủy cho đến tận thời đại ngày nay. Thế thì một thực trạng ngày nay đó là lịch sử đã được gọi là môn tự lựa chọn. Có lẽ là xuất phát từ quan điểm cách nhìn của người học sinh về môn lịch sử, về cái giá trị và cái hiệu quả của nó mang lại. Thì theo cháu thì đã là học, thì đã là cuộc sống, đã là học tập ý, thì không có chuyện là mình yêu hay mình ghét môn gì cả, mà chỉ có là mình phải làm như này và mình bắt buộc phải làm, bắt buộc phải học. Thế thì theo cháu thì nếu như là một người Việt Nam mà không biết được lịch sử của dân tộc thì coi như chúng ta đã đánh mất đi cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình, bởi vì hồn cốt của dân tộc Việt Nam cũng là trong môn lịch sử ấy.
Còn em Phạm Phương Thảo, học sinh trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái cho biết.
Nếu như không học môn lịch sử thì học sinh rất dễ bị đuôi chột về mặt kiến thức và lịch sử dân tộc, rất dễ bị quên đi công lao của những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước ta từ trước. Và bởi vì lịch sử là một môn học rất là có ích và có ảnh hưởng rất tốt đến tâm lý của mỗi học sinh, bởi nó gây dựng cho chúng ta, vun đắp cho chúng ta lòng yêu nước và tinh thần yêu nước, bảo vệ đất nước. Giống như lời Hồ Chủ tịch từng nói đó là dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.
Là người gắn bó với công tác nghiên cứu khoa học lịch sử nhiều năm, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh cho rằng việc học lịch sử là một trong những bộ môn có vai trò hết sức quan trọng trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ về kiến thức, văn hóa, tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức và phong cách lối sống. Tuy nhiên, việc dạy và học môn lịch sử lâu nay vẫn còn nhiều bất cập, chưa đạt được kết quả cao, chưa phát huy được tính tích cực, chưa gây hứng thú cho học sinh. Bác Hồ từng dạy rằng dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Một đất nước luôn tự hào mấy ngàn năm văn hiến, một dân tộc luôn tự hào với truyền thống hào hùng trong lịch sử, một nền giáo dục vốn dựa trên nền tảng lịch sử, văn hóa dân tộc với đạo lý truyền thống tốt đẹp, thì việc duy trì môn học lịch sử là hết sức cần thiết. Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Yên Bái, nói.
Môn lịch sử sẽ trở thành một môn lựa tự chọn, chứ không là một môn học bắt buộc nữa. Đây là một cái quá trình phát triển của xã hội mà chúng ta đang có cái chương trình để giảm tải cho học sinh trong cái chương trình phổ thông. Cái thứ hai là tôi được biết là nhiều năm nay các em học sinh học môn lịch sử với một cái chất lượng phải nói là hạn chế, rất hạn chế, hiệu quả không cao, cho nên chúng ta phải tìm một cách mới để tiếp cận cái môn học này. Thế thì nếu như mà không còn là môn bắt buộc nữa và nó trở thành một môn lựa chọn thì tôi có một cái suy nghĩ như sau. Cái thứ nhất là ta phải thông cảm với Bộ Giáo dục Đào tạo về cái chương trình giảm tải. Chúng ta thấy là quá tải nhiều rồi và phải giảm tải để tập trung đào tạo một nguồn nhân lực mới cho đất nước. Thế nhưng bên cạnh cái thông cảm đó thì chúng tôi thấy được rằng là Bộ Giáo dục cũng cần phải có một cái kế hoạch nào đó để làm sao là giáo dục các em học sinh trong trường phổ thông, khi học hết phổ thông thì cũng có một lượng kiến thức nào đó về lịch sử dân tộc, về truyền thống của cha ông. Và đó chính là mục tiêu xây dựng con người mới của chúng ta.
Các chuyên gia dự báo với tính chất hướng nghiệp thì số học sinh lựa chọn môn lịch sử sẽ rất ít, bởi hiện các nghề nghiệp liên quan đến bộ môn này không nhiều. Cho tới thời điểm này, vẫn chưa ai tính được sẽ có tỷ lệ bao nhiêu phần trăm học sinh sẽ được học trọn vẹn môn lịch sử trong chương trình mới. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Ban tổ chức SEA Games 31 vừa có quyết định chính thức về phương án phát hành vé các môn thi đấu tại đại hội. Để góp phần quảng bá SEA Games tới đông đảo các tầng lớp nhân dân và cổ vũ các vận động viên thi đấu, theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Ban tổ chức SEA Games 31 khuyến khích các địa phương đăng cai tạo điều kiện cho người dân vào xem miễn phí. Các trường hợp có bán vé phải tuân thủ quy định của ban tổ chức. Các cuộc tranh tài sẽ diễn ra ở thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, thành phố Hải Phòng, Phú Thọ, Hải Dương, Quảng Ninh, Ninh Bình, Vĩnh Phúc. Trong đó có một số môn tranh tài trước giờ khai mạc vào tối ngày 12 tháng 5 như bóng đá nam, kickboxing, bóng ném bãi biển sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 6 tháng 5. Chuyển sang các thông tin thể thao quốc tế, bàn thắng duy nhất của Aubameyang đã giúp Barcelona giành chiến thắng quan trọng trước Real Sociedad để trở lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng La Liga. Đội khách tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc và chỉ cần 11 phút họ đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Aubameyang. Sau khi nhận bàn thua, Real Sociedad sốc lại đội hình và lẽ ra có bàn gỡ hòa ngay trước khi hiệp một khép lại. Phút thứ 44, Alexander Solos xử lý bình tĩnh trong vòng vây của hai cầu thủ Barca trước khi mở bóng sang cánh trái để Alexander Isak băng lên dứt điểm. Ở vị trí không bị ai kèm, tiền đạo người Thụy Điển lại sút thẳng vào biển quảng cáo. Sang đến hiệp 2, Sociedad tiếp tục gây sức ép và buộc Barca phải lùi đội hình phòng ngự. Tài năng trẻ Ter Stegen đã giúp đội khách trụ vững trước những pha dứt điểm hiểm hóc của đối phương. Giành chiến thắng tối thiểu 1-0, Barca đòi lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng La Liga với 63 điểm, bằng với Sevilla nhưng thi đấu ít hơn một trận. Vòng đấu tới, Barca sẽ tiếp đón Vallecano trên sân nhà. Trang chủ của câu lạc bộ MU thông báo về việc đội chính thức ký hợp đồng với huấn luyện viên Erik ten Hag. Huấn luyện viên người Hà Lan đã chính thức ký hợp đồng với MU có hiệu lực từ khi giải này kết thúc và kéo dài từ tháng 6 năm 2025, kèm điều khoản kích hoạt gia hạn hợp đồng thêm một năm. Huấn luyện viên Erik ten Hag, 52 tuổi, sẽ trở thành người thứ 8 được Manchester United bổ nhiệm vào huấn luyện viên trưởng trong 10 năm qua. Cái tên ten Hag được nhắc đến nhiều ở châu Âu khi ông dẫn dắt Ajax cùng lối chơi tấn công đẹp mắt vào đến bán kết Champions League 2018-2019. Huấn luyện viên ten Hag giúp Ajax giành 2 chức vô địch, 2 cúp quốc gia, thống trị bóng đá Hà Lan từ mùa giải 2018-2019. Nhà cầm quân người Hà Lan đang hướng tới thêm một cú đúp danh hiệu nữa trước khi chia tay Ajax. Cuộc đua sở hữu câu lạc bộ Chelsea vừa đánh dấu sự góp mặt của tay đua Lewis Hamilton và Serena Williams. Theo thông tin từ báo chí Anh, tay đua Lewis Hamilton và tay vợt Serena Williams muốn góp 10 triệu bảng cùng với ứng cử viên là Sebastian Brown để mua Chelsea. 10 triệu bảng là số tiền không quá lớn so với giá trị hiện tại của đội bóng Stamford Bridge, nhưng nhìn ở nhiều góc độ nào đó, hai vận động viên này cũng sẽ đồng sở hữu Chelsea. Nếu điều này trở thành sự thực, Lewis Hamilton sẽ đóng vai trò chính thức trong các nỗ lực của Chelsea nhằm thúc đẩy sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Ở Anh, Hamilton đã được phong tước hiệp sĩ nên rất có tiếng nói. Còn với Serena, hình ảnh của cô gái Mỹ nói riêng và thế giới thể thao nói chung không còn bàn cái nữa về độ phủ. Theo dự kiến, Chelsea sẽ công bố chủ sở hữu mới trước khi mùa giải này khép lại.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 4 năm 2022, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 19 tới 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 26 tới 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 21 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đâu!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.